Thạch Thảo kính chào quý vị. Gần đây, dư luận trong nước đang xôn xao trước một thông tin lan truyền về việc người thân Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tham gia công ty VN Pharma. Đây là công ty đang bị cơ quan điều tra xác định đã vi phạm pháp luật liên quan đến 9.300 hộp thuốc chữa ung thư H. capita 500mg. Lô thuốc nói trên chứa 97% hoạt chất capecitabine là thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người. Theo những nguồn tin này, việc gia đình Bộ trưởng Y tế có liên đới đến công ty VN Pharma là một sự hỗ trợ đắc lực cho công ty này trong việc đoạt danh số trúng thầu trong những cuộc đấu thầu thuốc giá trị cao từ hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng vào năm 2014. Cụ thể, VN Pharma đã liên tiếp trúng các gói thầu giá trị lớn ở khắp các bệnh viện trực thuộc Trung ương và các sở y tế như Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Huế, v.v. Trong một cuộc phỏng vấn nhanh với phóng viên báo Vietnamnet đăng tải sáng ngày 30 tháng 8, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty VN Pharma Nguyễn Minh Hùng khẳng định đúng là em chồng của bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Y tế, có tham gia công ty cổ phần VN Pharma và giữ cương vị Phó Giám đốc phụ trách đầu tư. Theo Facebooker Trương Huy San, thông tin này càng khiến cuộc khủng hoảng truyền thông mà Bộ Y tế hứng chịu thêm lan rộng.
Bà Bộ trưởng Y tế rõ ràng chưa ý thức được bà đang ở trung tâm của khủng hoảng truyền thông. Khủng hoảng mà lẽ ra bà phải chuẩn bị đối phó nhiều tháng trước khi vụ VN Pharma được đưa ra xét xử. Những người trong cuộc đều biết chỗ dựa quan trọng nhất của VN Pharma ở Sài Gòn là một phó chủ tịch quyền lực, ông Hứa Ngọc Thuận, nhiệm kỳ 2009 đến 2016. Tuy nhiên, việc bà né tránh chi tiết ông Hoàng Quốc Dũng, em ruột chồng bà, từng làm ở công ty này đã khiến cho dư luận khó tha thứ và không thể không đặt vấn đề về những gói thầu cung ứng thuốc trị giá 20 tỷ một đơn đấu thầu cho các bệnh viện tuyến trung ương như Chợ Rẫy, Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Huế.
Tại cuộc họp báo của Văn phòng Chính phủ Việt Nam chiều cùng ngày 30 tháng 8, các phóng viên đã đặt ra những câu hỏi xung quanh vụ việc VN Pharma. Trong đó cũng có đề cập vấn đề em chồng Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến làm tại doanh nghiệp này. Về thông tin này, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho rằng
câu hỏi của phóng viên báo Người Lao Động là em có ông Hùng ở công ty VN Pharma là em chồng của Bộ trưởng. Thì theo như nói là và Bộ trưởng cũng không nói là không có em chồng làm đấy, thì chúng tôi xác định là Bộ trưởng không nói chứ không phải là nói không có. Đấy là không nói khác với nói không có. Và theo quy định thì làm ở những vị trí này thì không được là vợ, chồng, con hoặc bố mẹ, chứ còn không nói đến anh hoặc là em chồng. Và hơn nữa có hỏi là ở trong chúng tôi có hỏi trong ban cán sự hay Bộ Y tế có hỏi Bộ trưởng hay không, thì bản thân người khác có hỏi hay không, chứ riêng bản thân tôi thì chưa bao giờ tôi hỏi Bộ trưởng.
Những phát biểu trên khá mâu thuẫn với lời trả lời phỏng vấn của chính Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến với phóng viên báo Vietnamnet vào ngày 24 tháng 8, khi bà khẳng định thông tin này hoàn toàn là bịa đặt. Trong một cuộc phỏng vấn khác vào ngày 28 tháng 8, bà vẫn tiếp tục khẳng định trong gia đình bà không ai tham gia công ty này. Theo bà, VN Pharma chỉ là một công ty nhỏ, bà không biết nó như thế nào đến khi vụ việc nhập thuốc có nhiều nghi vấn được Cục Quản lý Dược báo cáo và Bộ Y tế đã chủ động đề nghị với cơ quan có thẩm quyền ở Bộ Công an làm rõ. Hầu hết các cư dân mạng đều chỉ trích Bộ trưởng Y tế và cho rằng những lời phát biểu lập lờ của các nhà chức trách trong Bộ Y tế giống như một trò hề và chỉ đổ thêm dầu vào lửa.
Trong khi người dân đang phẫn nộ về vụ thuốc ung thư giả hay không phải thuốc giả, không ai biết chắc điều gì đang xảy ra. Thậm chí sau khi tòa án đã tuyên án và thật đau xót vì việc đó, thì một sự lừa dối thêm này chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Và không thể nói là bà Bộ trưởng Y tế đã có một sự lựa chọn khôn ngoan. Dù tất cả chúng ta đều biết rằng nền chính trị ở khắp mọi nơi, và nhất là ở xứ này, đều dựa trên sự lọc lừa và dối trá, nhưng đó không phải là sự biện minh cho thêm một lời nói dối từ một quan chức cao cấp, nhất là khi việc này liên quan tới tính mạng của hàng ngàn người.
Trên đây là lời nhận xét của Facebooker Linh Hoàng Vũ về vụ việc của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến có liên quan đến công ty VN Pharma. Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua với Thạch Thảo. Những ngày qua, gần 70 người dân tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Việt Nam đã nhận được giấy mời triệu tập từ Công an và Cơ quan Điều tra Hình sự Việt Nam. Hồi tháng 4, người dân nơi đây đã cầm giữ 38 cán bộ và cảnh sát cơ động trong một tuần nhằm ngăn chặn việc giải tỏa đất mà dân làng quả quyết là tài sản của họ từ bao đời nay. Theo các nhà chức trách, việc triệu tập gặp gỡ nhằm làm rõ việc cầm giữ người trong tháng 4 được xem là trái luật. Một trong bốn người bị bắt vào thời điểm đó là ông Lê Đình Kình, xác nhận với Mai Hoa của SBS rằng ông cũng nhận được giấy mời triệu tập.
Giấy thì giấy họ triệu tập, nhưng mà đa số là người cứ đi mời đe dọa là đi ra để đầu thú với người thế ở kia, thì không phải là cái giấy mình mời triệu tập đàng hoàng đâu. Thế mà mời thì lại chỉ mời tôi là bây giờ tôi đang nằm ở trên giường như vậy là gần 5 tháng rồi vì bị đánh gãy xương đáp thế ra không đi được mà. Thế thì bây giờ là cái đất đây thì không phải đất tranh chấp, mà chính đất này là họ định cướp không ở xã Đồng Tâm. Mồm thì họ nói không phải là mời đi ra để bàn bạc và đối thoại với đất đai đâu. Thế cho nên là chúng tôi không đi. Thế thì bây giờ là chúng tôi chỉ yêu cầu là chúng tôi đã đề nghị mời cả luật sư, yêu cầu là cử người về đây để đối thoại cùng với địa phương. Chứ còn bây giờ là họ cứ ngày đêm là công an thành phố, rồi công an huyện, rồi công an xã đến thì cả những người dân thì là cứ đe dọa người ta là bây giờ là phải đi ra đầu thú về lên số 7 Tiền Công là những cái nơi tức là chuyên giam giữ người. Cho nên là quan điểm của chúng tôi là bất kỳ đất của chúng tôi 100% rồi. Bây giờ dân chúng ngôn thật là họ cướp không chứ không phải là tranh chấp gì cả. Cái đây hai hôm thì tôi dân người họp tại nhà đây, bởi vì Nguyễn Đức Trung tôi nói là đây là một số cá nhân gia đình tình lợi dụng gây rối trật tự công cộng. Thế mà chúng tôi là tôi đấu tranh để bảo vệ quyền lợi cho toàn dân. Nghĩa là đất đây chúng tôi không như các nơi khác là nó từng cá nhân một, mà đây là thu hồi lại được và chia cho toàn dân, ai cũng có quyền lợi ở đấy.
Thế nhưng mà thưa ông, xin lỗi cắt lời ông, hôm trước trong cái cuộc họp giữa hai bên, giữa bên nhân dân Đồng Tâm với chính quyền Hà Nội, thì khi mà người dân Đồng Tâm nói là đất của họ, thì bên phía chính quyền cũng nói là đất của toàn dân, coi như là sở hữu toàn dân, chứ không phải là riêng gì của nhân dân Đồng Tâm cả, thưa ông.
Không, đây là, giống như cô nghe này, ông nói là đây là đất quốc phòng, tức là đất quốc phòng chứ không phải là đất của Đồng Tâm. Tức là ông nói đây là, ông nói cái kiểu là toàn dân có nghĩa là công thổ quốc gia của toàn dân, nhưng mà nhà nước quyết định làm gì thì phải có người có thẩm quyền đúng pháp luật đứng ra quyết định thu hồi đất, phải giải tỏa giải phóng mặt bằng đền bù xong mới được làm như chỗ này, là không có quyết định thu hồi, không giải phóng mặt bằng, không đền bù mà bây giờ lại cứ nhận ra đất quốc phòng, tức là thì nói là như thế.
Yeah.
Thế thì ý kiến của cô là vừa rồi là chúng tôi có họp dân thì Nguyễn Đức Trung nói là ông Lê Đình Kình đây là một số nhóm người đứng lên để lợi dụng chứ không phải là tập thể. Thì vừa rồi chúng tôi là phải họp, chúng tôi là có 14 xóm, là vừa rồi mời 14 xóm mấy người ra họp và ký kết văn bản là đây là nhân dân xã Đồng Tâm là chống tham nhũng, tức là tham nhũng là giặc nội xâm, mà giặc nội xâm thì như thế là phải đấu tranh kiên quyết là đến cùng để bảo vệ cái quyền lợi của dân.
Cũng theo ông Kình chia sẻ, từ năm 2012 đến năm 2017 đã 5 năm trôi qua, nhưng vấn đề về đất đai nông nghiệp tại xã Đồng Tâm vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng, và nhân dân Đồng Tâm đã mất hết kiên nhẫn.
Tôi đã nhiều lần khẳng định với Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố rồi. Chúng tôi đứng đây đấu tranh là để mang lại quyền lợi cho toàn dân. Dù một mét vuông cũng phải chia cho toàn dân. Cá nhân không ai được phép, tức là lợi dụng vào vấn đề này. Nhưng bây giờ, Nguyễn Đức Trung cố tình tuyên bố là đây là đất quốc phòng, chứ không phải là đất nông nghiệp của xã Đồng Tâm. Nếu như việc theo bây giờ cố tình vào đây tranh chấp làm chỗ này, Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức, bởi vì Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức Nguyễn Đức Trung tuyên bố là giao Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức đến dỡ cái lều, tức là người ta làm để trông nom và phá cây cối, phá hoa màu, thì sẽ xảy ra tức là va chạm, mà va chạm giữa đây là giữa nhân dân xã Đồng Tâm là người chống giặc nội xâm, mà những người đến đây cướp đất của xã Đồng Tâm là giặc nội xâm, mà trong chống giặc nội xâm thì đương đầu với người chống giặc nội xâm và giặc nội xâm thì sẽ phải va chạm, va chạm sẽ phải đổ máu, và đổ máu lúc bây giờ có thể nhân dân trong người ta đã có thể hy sinh là một vài tính mạng để người ta bảo vệ cái đất này, chia cho dân đồng tâm mỗi người được hàng trăm mét vuông làm ăn, làm ra cuộc cải vật chất để sinh sống. Chứ thì có thể là dân đồng tâm người ta hy sinh một số người mà người ta đã phải hy sinh đổ máu thì việc theo nếu như cố tình vào đây gọi là cướp đất thì không sợ bị đổ máu, mà ủy ban dân huyện Mỹ Đức là cướp đất của xã đồng tâm để đào việc theo cũng sẽ phải đổ máu.
Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua của Ban Việt ngữ Đài SBS phát thanh mỗi ngày từ 7 đến 9 giờ tối. Liên quan đến sự việc ông Trịnh Xuân Thanh, nhà chức trách Đức đang điều tra thêm hai đối tượng liên quan đến nghi vấn bắt cóc ông này vào tháng trước ở Berlin, Đức. Theo AFP, một đối tượng là ông Nguyễn Hải Long, 46 tuổi, sống tại Cộng hòa Séc, đã được dẫn độ về Đức hôm 24 tháng 8 nhằm phục vụ cho việc điều tra. Ông Long là chủ doanh nghiệp MoneyCram và là người thuê chiếc xe minivan Volkswagen 7 chỗ từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 7. Đây là chiếc xe đang bị cảnh sát Đức nghi ngờ là phương tiện được phía Việt Nam sử dụng. Trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, nghi can Long đã lái chiếc xe từ Prague đến Berlin vào ngày 20 tháng 7, 3 ngày trước khi có thông tin ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc. Người cho thuê chiếc xe này là ông Bùi Quang Hiếu, đã cung cấp danh tính ông Nguyễn Hải Long, người thuê xe, cho cảnh sát Cộng hòa Séc và cảnh sát Đức. Phía cảnh sát đã thu hồi chiếc xe ngày 28 tháng 7 để điều tra việc sử dụng xe trong thời gian từ 20 đến 23 tháng 7. Hôm qua, ngày 31 tháng 8, ông Hiếu cho BBC tiếng Việt biết ông được cảnh sát Đức thông báo việc điều tra đối với chiếc xe đã xong và ông sẽ nhận được xe vào sáng ngày hôm nay, ngày 1 tháng 9. Một đối tượng liên quan khác, ông Hồ Ngọc Thắng, nhân viên của BAMF, cơ quan nhập cư và tị nạn của Đức, đã chính thức bị cho nghỉ việc từ ngày 1 tháng 9 năm 2017. Hôm 22 tháng 8, hãng truyền thông TW của Đức đưa tin ông này đã bị đình chỉ làm việc từ ngày 7 tháng 8 để điều tra vì nghi ngờ cung cấp thông tin cho an ninh Việt Nam, gồm 7 người đã đến Berlin vào tháng 7 để bắt giữ và bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Ông Thắng làm việc từ 26 năm nay ở BAMF với chức vụ là người quyết định các đơn xin tị nạn. Nơi ông làm việc là chi nhánh của BAMF ở Jena Homsdorf thuộc bang Thuringia, miền đông nước Đức. Với công việc này, ông Thắng có quyền truy cập vào hệ thống trung tâm của Sở Ngoại Kiều, lưu trữ dữ liệu đăng ký người nước ngoài và hệ thống lưu trữ của BAMF về các đơn xin tị nạn. Ông bị tình nghi lấy những dữ liệu về Trịnh Xuân Thanh trong hai hệ thống lưu trữ điện tử này cung cấp cho nhà nước Việt Nam. Trong quá trình điều tra, cơ quan nhập cư và tị nạn của Đức nhấn mạnh ông Thắng không được giao nhiệm vụ đánh giá hồ sơ tị nạn của người Việt Nam. Kết thúc vào ngày hôm qua 31 tháng 8, việc điều tra cho thấy chưa có mối liên hệ trực tiếp nào giữa nhân viên Thắng với vụ bắt cóc. Tuy không nêu lý do khiến ông Thắng bị cho nghỉ việc, nhưng cơ quan này nói với đài BBC rằng tất cả các nhân viên đều bị ràng buộc bởi nghĩa vụ trung thành và trung lập. Trong khi đó, theo tờ Thời báo.de bằng tiếng Việt ra ở Đức, ông Thắng là người thường có các bài bình luận khác nhau trên trang Facebook cá nhân về quan hệ Đức-Việt. Cho đến thời điểm này đã có ông Nguyễn Đức Thoa, đại diện tình báo Việt Nam tại Đức bị trục xuất, công dân Việt Nam Nguyễn Hải Long tại Cộng hòa Séc bị bắt giam và nhân viên cơ quan BAMF Hồ Ngọc Thắng bị đuổi việc. Hậu quả của việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến những hoạt động ngoại giao quan trọng của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức. Trong không khí căng thẳng này, lễ quốc khánh lần thứ 72 của Việt Nam ở Berlin bắt buộc phải hủy bỏ, vì nếu có tổ chức thì có lẽ Bộ Ngoại giao Đức, Chính phủ Đức và các đoàn khách quốc tế cũng từ chối không đến dự. Quý vị đang nghe một đoạn nhạc trong bài Into You của ca sĩ trẻ người Mỹ Ariana Grande. Nữ ca sĩ hiện là một trong những ca sĩ đang có sự nghiệp rực rỡ, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo khắp thế giới. Ngày 23 tháng 8 vừa qua, cộng đồng mạng Việt Nam và cả quốc tế xôn xao thông tin ca sĩ này đã hủy bỏ show The Dangerous Woman tại sân vận động quân khu 7 Sài Gòn 5 tiếng trước giờ biểu diễn với lý do bị sốt 42 độ. Tuy nhiên, chỉ sau 3 ngày rời khỏi Việt Nam, trái ngược với thông báo trước đó là bị bệnh nặng, Ariane đã xuất hiện tại Bắc Kinh và có những màn trình diễn vô cùng sung sức và sôi động. Trước sự kiện này, đã có nhiều nghi ngờ cho rằng phía nữ ca sĩ không hài lòng vì lượng tiêu thụ vé không đủ số lượng cam kết ban đầu của ban tổ chức hay gần nhất là tin đồn Cục Nghệ thuật biểu diễn thu hồi giấy phép biểu diễn vì nữ ca sĩ định mặc trang phục phản cảm lên sân khấu. Nhiều nguồn tin khác cho rằng việc Ariana Grande không tổng duyệt cũng là lý do của việc chương trình bị rút giấy phép bất ngờ. Nếu quả thực việc ca sĩ Ariana Grande đã không thể biểu diễn vì gặp rắc rối trong việc xin giấy phép hoặc bị làm khó vì trang phục biểu diễn, đây có là một cản trở cho nhiều ca sĩ và nghệ sĩ nổi tiếng thế giới khác đồng ý đến Việt Nam tổ chức chương trình khi vẫn đang trên đỉnh cao sự nghiệp. Tạp chí Việt Nam tuần qua cũng xin khép lại ở đây. Cảm ơn quý vị đã đón nghe và xin hẹn gặp lại cũng vào giờ này tối thứ bảy tuần sau.